Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 460. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 2 tháng 11 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Kinh Hoa Nghiêm, kệ tụng Chủ Lâm Thần, bài thứ hai. Bi môn vô lượng đẳng chúng sanh, Như Lai giảng tích phổ tịnh trị, thị cố ư thị năng di ích, thử trạc cán thần chi sở liệu. Bồ Tát ở phần trước đã nói với chúng ta, Ngài đã tu học theo Quảng Đại Tu Trị Phổ Thanh Tịnh. Thanh Lương Đại Sư nói với chúng ta, đẳng chúng sanh bi, đó có nghĩa là quảng đại, nhất nhất ly chướng, đó là phổ thanh tịnh. Chúng ta ngày nay ở trong bài kệ tụng xem tán thán của Ngài. Câu thứ nhất rất dễ hiểu, chúng ta phải nên học tập, phải mở mang tâm lượng ra, dùng tâm đại từ bi đối đãi tất cả chúng sanh. Đẳng chúng sanh là một chúng sanh cũng không sơ sót. Trong Phật môn thường nói là oán thân bình đẳng. Tại sao chúng ta không làm được? Nguyên nhân chúng ta không làm được ở đâu? Thực tại nói là Phật giảng rất nhiều. Nguyên nhân chúng ta không làm được chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình không buông xuống. Thường thấy lỗi chúng sanh, không thấy lỗi của mình. Đó là đại bệnh của chúng ta hiện tiền. Tu học như thế nào cũng tu không thành công, công phu đều không đắc lực. Bản thân chúng tôi cũng thường nghĩ là do nghiệp chướng hiện tiền. Nghiệp chướng là gì? Phân biệt là nghiệp chướng, chấp trước là nghiệp chướng, tập khí phiền não là nghiệp chướng. Biết những điều này là nghiệp chướng thì tiêu trừ nghiệp chướng đi. Chúng ta cũng rất muốn tiêu trừ, nhưng không biết nên tiêu trừ từ đâu. Bồ Tát ở trong kinh này từng chữ từng câu đều là dạy cho chúng ta phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng. Câu đầu tiên là chúng ta mở mang tâm lượng ra, nhất định phải học Huệ Năng Đại Sư. Không thấy lỗi thế gian, tâm chúng ta chân và thuần biết bao. Chân tâm của chúng ta, tâm chân thành không lộ ra, chính là chúng ta thường thấy lỗi thế gian. Thấy lỗi thế gian mà không biết lỗi của mình. Lời ấy nói ra sao? Nói cho lão thật thì thế gian không có lỗi. lại nói chân thật cho các vị là tất cả chúng sanh không có lỗi. Lỗi ở đâu? Lỗi ở chính mình. Lời này e là các vị nghe không hiểu. Cũng chính vì các vị không hiểu, cho nên các vị không biết dụng công. Các vị không thành đạo vô thượng. Đừng nói là đạo vô thượng, đạo môn nho nhỏ các vị cũng không thành nổi. Trong kinh giáo Liễu Nghĩa bảo với chúng ta, Phật nói lời thật, đó là kinh Liễu Nghĩa. Hết thảy mọi cảnh duyên thế xuất thế gian, cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Hay nói cách khác, mọi người, mọi sự, mọi vật. Hiện tại đồng tử nhìn ra sau, toàn là chư Phật Bồ Tát ứng hóa cả. Phàm phu chỉ có mình ta, ngoài mình ta ra tìm không thấy phàm phu thứ hai. Chư Phật Như Lai làm nhiều loại thị hiện. Thị hiện thiện nhân, vậy chúng ta bắt chước để xem chúng ta có sanh tình chấp với thiện nhân hay không. Nếu chúng ta phát tâm học tập theo thiện nhân, chẳng sanh tình chấp, thì thông qua ải này, phượng cảnh thiện duyên, chẳng sanh tham luyến. Thị hiện là nghịch cảnh ác duyên. Hết thảy điều bạn thấy đều là họ đang phạm lỗi lầm, đều đang tạo tội nghiệp. Người tu hành thế nào đều là Phật Bồ Tát vì ta thị hiện. Làm sự thị hiện trái nghịch như vậy để cho ta xem. Sau khi ta xem, trong lòng nghĩ ngợi, ta có những ác hạnh này không? Làm một tấm gương cho ta. Nếu ta có những ác hạnh này thì sửa lỗi tự lành. Đồng thời quan trọng hơn là ta ở trong cảnh giới này, trong nghịch cảnh ác duyên, có sanh phiền não không? Nếu sanh phiền não thì ta không qua nỗi ải này, ta vẫn là phàm phu, ta vẫn không hiểu biết tu hành. Như thế nào mới gọi là hiểu biết tu hành? Ở trong cảnh duyên này, mãi luôn giữ được thanh tịnh bình đẳng giác. Đối mặt cảnh giới này, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, cảm kích Phật Bồ Tát vì ta thị hiện. Nếu bạn có thể hiểu mật nghĩa này, công phu của bạn có lẽ nào không đắc lực, cảnh giới của bạn có lẽ nào không tiến bộ. Ở phần trước tôi đã nói, ít nhất là cảnh giới của bạn từng tháng khác nhau. Nếu công phu mà bạn dụng thật sự đắc lực, tôi dám nói cảnh giới của bạn mỗi tuần là khác nhau. Bạn quả thật là phá mê khai ngộ, siêu phàm nhập thánh. Phượng cảnh hay ác cảnh, thấy đều là hoa tạng cực lạ. Thiện duyên hay ác duyên, thấy đều là chư Phật Như Lai. Thì thật sự nhập cảnh giới Phật. Giữ cho tâm địa thanh tịnh bình đẳng, trong cảnh giới nào cũng không khởi ý nghĩ. Khởi niệm là bậy, vô niệm là vô minh. Hai câu này tôi không giải thích, các vị tham cứu cho kỹ đi. Khế nhập cảnh giới này là người chân tu hành, đầu tiên là tâm lượng phải lớn, phải phát đại từ bi. Chúng ta ngày nay tổng kết lời Phật dạy, luôn luôn niệm niệm chẳng lìa chân thành, chẳng lìa thanh tịnh, chẳng lìa bình đẳng, chánh giác từ bi. Phải làm trọn điều này, làm trọn đối với mọi người, mọi sự, mọi vật. Hư không pháp giới, trong Phật môn thường giảng là chúng sanh chín cõi. Chúng ta dùng một tâm thuần chân này, tâm thuần tịnh, thuần thiện, thuần chân, không có vọng tâm, không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, chỉ hỏi chuyện này ta nên làm hay không nên. Chẳng hỏi gì khác, như vậy mới có thể tích công lụy đức, mới có thể thật sự nâng lên đến thuần tịnh thuần thiện. Chúng ta học được Như Lai giảng tích phổ tịnh trị, đó gọi là phổ tịnh trị. Thị cố ư thế năng di ích, bạn mới có thể thật sự làm nhiều ích chúng sanh. Đem lợi ích thù thắng nhất, to nhất, thì xuất thế gian, bố thí cho chúng sanh, cúng dường cho chúng sanh, phụng hiến cho chúng sanh. Sự tướng cụ thể là gì? Là chính ta biểu hiện trong cuộc sống, biểu hiện trong xử sự đãi người tiếp vật, biểu hiện không hai không khác với chư Phật Bồ Tát, pháp thân đại sĩ. Ta noi gương như thế nào, làm như thế nào? Kinh Hoa Nghiêm là tiêu chuẩn. Từng chữ từng câu mà Phật giảng trong kinh này ta đọc rồi, đối chiếu với tâm hành của chính mình, ta đối với chính pháp giới hữu tình và vô tình, có phải như trong kinh đã nói không? Tương ứng với kinh văn thì đúng. Ta với chư Phật Như Lai pháp thân Bồ Tát chẳng hề khác, là nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. chẳng hay chẳng biết, tự nhiên siêu diệt luân hồi, siêu diệt mười pháp giới. Đó là đại sự. Kinh Pháp Hoa giảng, Phật vì một đại sự nhân duyên xuất hiện ở đời, chính là đại sự này. Khế nhập cảnh giới này là ta đắc độ rồi, ta phải làm gương mẫu để giúp đỡ người khác. Hy vọng chúng sanh chính cõi thấy đều đắc độ. Sự thật không cần phải hỏi nó, không cần phải nghĩ đến nó. Lại bảo các vị rằng thật sự mỗi người đều đắc độ. Nói vậy là thật chứ không phải giả đâu. Chúng sanh căn thuộc hiện tại đắc độ, chúng sanh căn chưa thuộc thì kiếp sau đắc độ. Người không có thiện căn thì trồng thiện căn cho họ. Cho dù nhiều đời nhiều kiếp sau nhân duyên thành thuộc thì họ vẫn đắc độ. Hà không phải phổ độ tất cả chúng sanh sao? Sự tình này để trong lòng là hỏng rồi. Tâm phải thanh tịnh, không thể có dấu tích. Đó gọi là tịnh trị, đó gọi là lợi ích chúng sanh. Bản thân chúng ta tâm địa thanh tịnh mới thật sự là lợi ích chúng sanh. Trong lòng chúng ta không lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, lợi ích chúng sanh là vô cùng hữu hạn. Chúng ta ngày nay hùng hồn ra sức giúp đỡ người, chúng ta có tiền chi tiền giúp đỡ người thì lợi ích rất nhỏ. Vì sao? Đó là phước báo nhân thiên, không phải lợi ích thật. Lợi ích thật là giúp bạn đoạn phiền não, khai trí tuệ, liễu sanh tử, xuất tam giới. Ấy là lợi ích thật. Lợi ích thật là gì? Phổ tịnh trị là lợi ích thật. Phổ là phổ biến. Mỗi một vọng tưởng, mỗi một phân biệt, mỗi một chấp trước, buông xuống hết thảy gọi là phổ tịnh trị. Danh ngã buông xuống rồi, vị ngã buông xuống rồi, quyền ngã buông xuống rồi, mà lợi không thể buông xuống, vẫn vô dụng. Tịnh trị của bạn không viên mãn. Chỉ cần tịnh trị không viên mãn, thường có một điều không buông xuống, đem những thứ ngày thường bạn cho là buông xuống lại vướng mắc nữa, biến bạn thành mọi kiểu đều không buông xuống. Hoa Nghiêm nói hay lắm: nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Ý nghĩa này là nói buông xuống một môn là buông xuống mọi môn. Không buông xuống một môn là môn nào cũng không buông xuống. Chúng ta có thể hiểu thâm nghĩa câu này chứ? Cho nên không thể không cẩn thận, không thể không thận trọng, không thể không chăm chỉ nỗ lực. Mỗi ngày kiểm điểm phản tỉnh, đó là chân công phu. cuối đời nhà Minh, cuối đời Minh đầu đời Thanh. Người tu hành chân chánh, bất luận là xuất gia hay tại gia, rất nhiều người dùng thẻ công lỗi, dùng thứ này để phản tỉnh, người được lợi ích nhiều. Người xuất gia cũng dùng thẻ công lỗi, Liên Trì đại sư làm gương mẫu. Thẻ công lỗi của Liên Trì đại sư hiện nay thu vào trong toàn tập. Nó không gọi là thẻ công lỗi, danh xưng của nó gọi là tự tri lục. Đó là thẻ công lỗi. Dùng phương pháp này để đối trị rất có hiệu quả. Tiên sinh Viên Liễu Phạm có thể chuyển đổi được vận mệnh là nhờ thẻ công lỗi. Ông hết sức chăm chỉ, mỗi ngày phản tỉnh. Một ngày ta làm mấy việc tốt, làm mấy việc xấu, ta ghi lại thành thật. Dân Cốc Thiền Sư dạy ông, thẻ công lỗi của thiện hạnh việc tốt chia hai đoạn trên dưới. Thiện thì viết ở đoạn trên, ác thì viết ở đoạn dưới. Đối chiếu, ngày nay ta làm điều thiện nhiều hay là điều ác nhiều, như thế mình có thể răng ngừa. Phương pháp này là dũng về, là đấm tướng, nhưng thu được hiệu quả thật đấy. Nếu muốn làm mọi điều không đấm tướng, đó là công phu gần với Bồ Tát thành thục, chứ không phải người phàm. Chúng ta sống trong thời đại mạt pháp này, bất luận là hoàn cảnh vật chất hay là hoàn cảnh nhân sự, so với thời đại cuối đời Minh đầu đời Thanh, thật sự là khác nhau một trời một vực. Con người thời đại ấy đều phải dùng thẻ công lỗi, huống chi chúng ta bây giờ. Chuyện này hồi trước tôi cũng từng đề xướng. Tự tri lục của Liên Trì đại sư tôi đã in ở Hoa Tạng Đồ Thư Quán Đài Bắc. Phân lượng của nó không nhiều, một quyển sách mỏng mỏng. Nhưng mấy người nghiêm chỉnh làm, Ấn Quang đại sư đề xuất bộ, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên vì chúng ta. Trong thẻ công lỗi nói lên tiêu chuẩn thiện ác, nói thực tại là không lìa khỏi Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Ấn Quang đại sư rất từ bi, lại thêm vào văn xương đế quân âm chất văn. Nửa bộ đầu của An Sĩ Toàn Thư thật sự là miệng đắng lòng thương dạy chúng ta. Mấy người chúng ta có thể thể hội nỗi khổ tâm của đại sư, mấy người có thể hiểu rõ lòng từ bi tế thế của đại sư. Mấy người đang học tập điều ấy nghiêm túc, Trước đây tôi ở Đài Loan, đồng tu xuất gia trong đồ thư quán chúng ta, tôi nhiều lần khích lệ mọi người phải đưa Thái Thượng Cảm Ứng Thiên vào trong thời khóa tối của chúng tôi. Khóa tối niệm một bài Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Danh tự Thái Thượng Cảm Ứng Thiên không hề nhiều, thời gian niệm một biến không dài. Sau khi niệm thành thục rồi, chỉ có thời gian mấy phút là nhắc nhở chính mình. Hai buổi công khóa sáng tối, tôi nói rất rõ ràng, rất minh bạch là cách làm phải như thế. Kinh văn tụng khóa sáng là nhắc nhở mình. Tâm của chúng ta, nguyện của chúng ta có giống với Phật hay không? Cho nên Tịnh Tông Học Hội sau khi thành lập, chúng tôi tự biên một bản khóa tụng. Bản khóa tụng này là do tôi biên. Chúng tôi đọc tụng một phần kinh văn, đặc biệt chọn phẩm thứ 6 của kinh Vô Lượng Thọ, 48 nguyện của Phật A Di Đà. Buổi sáng niệm 48 nguyện, nghĩ ngợi về tâm nguyện của ta so sánh với tâm nguyện của A Di Đà Phật. Tâm nguyện của Ngài là gì? Tâm nguyện của ta là gì? Tâm nguyện của ta là làm lục đạo sanh tử luân hồi, thậm chí là làm ba đường ác. Vậy bản thân chúng ta phải rõ ràng, phải minh bạch, phải buông bỏ tâm nguyện này của mình đi. Phải học tập tâm nguyện của A-di-đà Phật, đồng tâm đồng nguyện với A Di Đà Phật. Dụng ý khóa sáng nằm ở đây. Kinh văn đọc tụng khóa tối, chúng tôi không niệm Kinh Di Đà, chúng tôi cũng không niệm Đại Sám Hối Văn. Chúng tôi lựa chọn phẩm 32 đến phẩm 37 của kinh Vô Lượng Thọ. Đoạn kinh văn này nói điều gì? Ngũ giới thập thiện, nói rất viên mãn. Đó là hành trì của A Di Đà Phật. Điều mà A Di Đà Phật xử sự đãi người tiếp vật đã biểu hiện ở trong đó. Chúng tôi niệm đoạn kinh văn này học theo hành trì của A Di Đà Phật. Khóa tụng phải kiểm điểm, phải phản tỉnh. Điều thiện trong kinh đã nói, chúng ta có làm không? Điều ác đã nói, ta có đoạn không? Đọc tụng kinh văn này, tùy văn nhập quán, đem kinh văn này để đối chiếu với tâm hành của mình. Cải ác làm thiện, như vậy khóa sáng tối mới có công đức, có thu hoạch thật sự. Ngày ngày sửa lỗi tu thiện, ngày ngày chuyển mê làm ngộ. Khóa sáng là chuyển mê làm ngộ, khóa tối là chuyển ác làm thiện. Đó gọi là đang làm khóa sáng tối thật sự. Khóa sáng tối không phải cầm theo kinh văn niệm cho Phật Bồ Tát nghe thì có tác dụng gì? Phật Bồ Tát phải nghe nó sau. Niệm trước mặt Phật Bồ Tát là chúng ta thành tâm thành ý cầu Phật Bồ Tát làm chứng minh cho ta. Ta phát chân tâm là muốn chuyển mê làm ngộ, chuyển ác làm thiện, là ý nghĩa này. Như vậy mới có thể đạt được cảm ứng, mới có thể được oai thần của chư Phật Bồ Tát. Giá trị. Chúng ta hỏi xem khóa sáng tối của chính chúng ta có phải làm như thế chăng? Chúng ta học Phật thì rốt cuộc cách học ra sao? Chúng ta tu hành là cách tu hành ra sao? Tu học như lý như pháp thì quả báo là thù thắng. Trong kinh A Nan Vấn Sự, Phật Các Hùng giảng: cá thường hài ngẫu, nếu là không như pháp, không như lý, bạn tu hành như thế, quả báo mà bạn được là không các lợi, không hài ngẫu, tức là không như ý. Lời Phật nói rất hàm súc. Không cát tường, không như ý, chính là tai nạn hiển tiền. Cho nên học Phật nhất định phải làm thật, chắc chắn không thể tự lừa dối mình. Phật Bồ Tát vì chúng ta làm những loại thị hiện, mục đích của Ngài chính là giúp đỡ chúng sanh khổ nạn thế gian như chúng ta. Cho chúng ta lợi ích chân thật, khôn sánh, thù thắng nhất. Lợi ích này chính là dạy chúng ta nhận thức điều gì là thiện, điều gì là ác, có năng lực phân biệt điều gì là chân, điều gì là giả. Thật làm rõ ràng, làm minh bạch ra, chúng ta sẽ không có tham luyến với thế gian này. Cổ nhân Trung Hoa biết sự tình này, nói thì không có kinh Phật nào nói tường tận thế, nói minh bạch như thế. Cổ nhân Trung Hoa cũng biết người sống là gửi, người thác là về. Bạn nhìn xem họ hiểu tường tận biết bao về sanh tử. Gửi là gì? Gửi là du lịch ở trọ, thời gian rất ngắn ngủi. Cuộc đời như đi đến đây du lịch tham quan ở nhà trọ. Người thác như về, về là về nhà. Các vị nghĩ xem, người nói hai câu này, họ có rõ ràng về chân tướng cuộc đời hay không? Có minh bạch hay không? Trong Phật gia thường nói, muôn thứ không đem được, chỉ có nghiệp theo thân. Đều là cảnh báo chúng ta. Chúng ta phải biết rõ ràng chuyện này. Đi du lịch, dù quang cảnh đẹp đi nữa cũng không phải nhà của mình. thời gian rất ngắn là bạn rời khỏi. Đó là sự thật. Cho nên thế gian này, mọi người, mọi sự, mọi vật, chúng ta thật nhìn rõ ràng rồi. Thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, người thiện cũng tốt, người ác cũng tốt. Ta chỉ dùng một tâm chân thành, thanh tịnh, từ bi để đối đãi. Đó là công đức thành tựu của chính mình. Thiện duyên thì ta không mảy may tham luyện, buông xuống được. Ác duyên không có mảy may sân khỏe, mãi mãi giữ gìn chân thành, thanh tịnh, bình đẳng giác của mình. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng giác phát hiện ở đâu? Là ở mọi người, mọi sự, mọi vật. Khi chúng ta đối mặt và nhìn bên trong đó, bạn có chân thành, thanh tịnh, bình đẳng giác không? Mọi lúc, mọi nơi, dù là thời gian ngắn, khoảng một sát na, tâm của ta đều không rời khỏi, đều không để mất, thì đó gọi là đạo tâm. Tâm của bạn ở về đạo. Lão Tử nói đạo giả bất khả tu du ly, chính là ý nghĩa này. Tâm tương hợp với đạo thì ngôn hành của chúng ta tự nhiên là tùy thuận đạo đức. Làm sao lìa khỏi đạo đức được? Nhìn thấy chúng sanh có lỗi lầm, chúng ta phải biết quán cư, mình phải được thọ dụng trước. Họ tạo những lỗi lầm này, tạo những tội nghiệp này, họ là Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta thấy, để nhắc nhở chúng ta hãy phản tỉnh ngay. Tôi có tội nghiệp như họ không? Tương lai nếu ta có tội nghiệp như họ tạo, thì tương lai ta chịu quả báo giống họ vậy. Họ là một mặt gương của ta, để nhắc nhở ta, ta được điều hay. Còn họ chịu khổ, họ chịu khổ là chịu vì ta. Tại sao ta thấy họ chịu khổ, ta giác ngộ rồi? Họ là ân nhân của ta. Đó là tâm thái cầu vô thượng đạo. Của Thiện Tài Đồng Tử trong 53 lần tham học. Chuyển qua rồi, chúng ta thương xót tất cả chúng sanh ngu muội tạo nghiệp. Hy vọng họ đừng tạo tội nghiệp này, đừng chịu khổ báo này. Chúng ta cũng học Phật Bồ Tát, chủ động đi giúp đỡ họ. Khi ấy phải quán cư, nhìn xem cơ duyên của họ thành thục hay chưa thành thục. Thành thục là gì? Đối với đạo đức ưa thịt, hoan hỷ là họ thành thục. Nếu có vẻ là hoan hỷ với đạo đức, với Phật Pháp, nhưng thực tế là bài xích. Bề ngoài hoan hỷ, mà nội tâm bài xích. Bài xích là gì? Không chịu làm. Bạn tán thán họ hoan hỷ, khi bạn nói lỗi lầm của họ thì họ biến sắc mặt ngay. Vậy là chúng ta minh bạch rồi, duyên chưa thành thuộc. Là họ có duyên, nhưng duyên không thành thuộc. Duyên chưa thành thuộc thì phải làm sao? Chắp tay cung kính. Lục Tổ Đàn Kinh dạy chúng ta chắp tay khiến hoan hỷ. Đừng để họ ghét. Đó là tâm thái của người tu đạo chân chánh. Có thể tiếp nhận thành tâm thành ý giúp đỡ họ, không thể tiếp nhận thì chắp tay khiến họ hoan hỷ. Đừng nói gì nữa. Nói nữa như thế nào? Nói nữa là kết oán. Trong lòng họ oán hận bạn, biến thành oan gia đối đầu. Tương lai nếu không ra khỏi luân hồi thì đời đời kiếp kiếp trả thù. Vậy rất khổ. Càng mê càng nặng. Oan oan tương báo vô cùng tàn khốc. Không kết oán. Giáo học cũng là như vậy. Trước đây tôi ở Đài Trung, đồng học của chúng tôi không ít. Đệ tử thường tùy Lý Lão Sư, đại khái có hơn 50 người. Chúng tôi đều là đệ tử thường tùy. Lão Sư đi đâu thì chúng tôi đi theo Thầy, không rời khỏi Lão Sư. Mỗi buổi khóa đều không thiếu đệ tử thường tùy. Trong số đệ tử thường tùy có người căn thuộc, có người không thành thuộc. Lão Sư quán cư ứng cư thí giáo, thái độ Thầy đối đãi đồng học đều khác nhau. Chúng sanh nào căn thuộc thì có đánh có mắng. Khi đồng học ở cùng nhau, Lão Sư đánh mắng người là người căn thuộc. Như thế nào? Đánh mắng là biết Lão Sư yêu thương ta, Lão Sư giáo huấn ta, cảm kích Lão Sư. Đánh không chạy, mắng không đi. Nếu Lão Sư có mấy câu trách cứ mà biểu hiện mặt ta không dễ xem, thì Lão Sư mãi mãi cung kính với học sinh này. Cho dù họ có sai, Lão Sư không nhắc một câu nào. Loại giáo học hồi đó của Lý Lão Sư cũng là cho chúng tôi thấy. Sau khi chúng tôi thấy, trong lòng có tính toán, giác ngộ được. Những người nào có thể nói, những người nào không được nói. Lời nói phải có chừng mực, nhất định phải nghĩ đến mức độ có thể tiếp nhận của người ta. Không thể vượt hơn. Vượt hơn là biến thành oan gia đối đầu. Đó là chúng ta phạm sai lầm lớn. Đó là tôi học theo Lý Lão Sư 10 năm. Ngày thường sống cùng với nhau, xét lời xem mặt, là bạn hiểu căn tánh của mọi người khác nhau. Thái độ ngôn ngữ của chúng ta chính là phương pháp, phương tiện, thiện xảo khác nhau. Ái tâm chân thành của chúng ta là như nhau. Thật sự hy vọng họ quay đầu, hy vọng họ thành tựu, nhưng họ phiền não nghiệp tập quá nặng, phải tha thứ cho họ, họ không quay đầu nổi. Chuyện này đâu thể miễn cưỡng, Phật cũng không làm được. Chúng ta có năng lực gì mà làm được? Nhưng chúng ta biết, tóm lại họ sẽ có ngày quay đầu, hoặc là kiếp sau, hoặc là đời sau nữa, hoặc là 10 kiếp, 20 kiếp sau, hoặc giả là vô lượng kiếp sau, họ sẽ quay đầu. Đó là điều chúng ta khẳng định. Trong kinh Phật giảng, một lần lọt tai mãi gieo giống đạo. Nghe danh một tôn Phật, nghe danh một tôn Bồ Tát, nghe một câu kinh văn, đó đều là chủng tử thiện căn, làm Phật gieo vào trong A Lại Gia Thức. Chúng ta phải tôn kính với họ. Họ không tôn kính ta, phải thôi. Bình thường ta không tôn kính họ là sai. Vì sao? Vì ta rõ ràng, ta minh bạch. Họ không rõ ràng, không minh bạch, bây giờ họ hồ đồ. Người hồ đồ làm chuyện hồ đồ là phải thôi. Điều đó tất nhiên. Người minh bạch làm chuyện minh bạch cũng là điều tất nhiên vậy. Người minh bạch làm chuyện hồ đồ là sai rồi. Người hồ đồ nếu làm một chút chuyện minh bạch, đó là điều rất đáng nên tán thán họ. Làm chuyện hồ đồ phải tha thứ cho họ. Làm chuyện minh bạch phải tán thán họ. Người minh bạch làm chuyện hồ đồ phải trách cứ họ. Làm chuyện minh bạch là điều về phần họ nên làm, không cần tán thán. Phật Bồ Tát có khi tán thán, ấy là ý gì? Thực tế thì không phải tán thán họ, là nhắc nhở đại chúng thông thường. Họ học khá lắm, học rất như pháp, nên lấy họ làm gương, nên lấy họ làm mô phạm. Tán thán là tán thán cho người khác nghe. Nếu ngài quả quyết tôi làm việc tốt, người ta khen ngợi tôi, sanh tâm hoan hỷ, họ lại tiêu rồi. Vì sao? Đắm tướng, tâm địa không thanh tịnh thì lại sai rồi. Cho nên trong Phổ Tịnh Trị, ba chữ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý, sau đó mới thật sự có thể lợi ích chúng sanh. Lợi ích chúng sanh là khởi tâm động niệm đều có thể lợi ích chúng sanh chính pháp giới. Trong kinh Phật thường dạy chúng ta, đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Công đức tích lũy ra sao? Tích lũy trong niệm niệm, tích lũy trong hành hành. Công đức của bạn ngày càng thù thắng. Trí tuệ ngày càng lớn lên. Phước đức ngày càng sáng tỏ. Vậy bạn càng phải vì tất cả chúng sanh phục vụ cho tốt, không thể hưởng thụ cho mình. Hưởng thụ cho mình là lại mê rồi, thì hưởng thụ là mê. Lúc này có trí tuệ, có phước đức, tự nhiên có thể quán cư. Quán cư nói theo lời hiện nay là bạn sẽ nắm bắt tất cả mọi cơ duyên. Không có trí tuệ thì cơ hội trước mặt bạn, bạn không nhận biết. bỏ lỡ ngay trước mặt. Về sau nghĩ lại thì hối hận không kịp. Cơ hội một chốc qua nhanh, gặp lại lần thứ hai không dễ dàng. Không biết phải cách bao nhiêu thời gian. Phàm là người thành công, người thành công về sự nghiệp thế gian cũng là như thế. Bây giờ nói kinh doanh, họ có thể nắm cơ hội kinh doanh. Họ biết quan sát, họ biết nắm bắt thì phát tài. Đương nhiên phát tài vẫn cần có số. Không có số mạng thì cơ hội này mặc dù bạn nhận biết, mặc dù bạn có thể nắm chắc, nhưng số mạng không có, tài vẫn không phát nổi. Song đó là duyên. Nếu số mạng có tài, nắm bắt cơ hội này, thì tài trong số mạng của bạn sẽ hiển tiền. Số mạng không có, cho dù bạn nắm được có cơ duyên này, nhưng tài cũng sẽ không hiển tiền. Chuyện này có hay không? Có. Hơn nữa rất nhiều. Chúng ta quan sát kỹ lưỡng, có lẽ là ở xung quanh bạn có thể gặp được. Số mạng không có tài, nhưng họ nhìn ra được cơ hội, họ nắm bắt được. Cứ như họ cũng phát tài vậy, họ cũng rất hoan hỷ. Không bao lâu sau, tài sản của họ bay hết. Điều gì hay hơn nữa? Hiện giờ rõ ràng nhất là chơi cổ phiếu. Cổ phiếu lần này lên là phát đại tài. Lòng tham của họ không đủ đánh cược nữa. Qua hai ngày cổ phiếu rớt thê thảm. Chính là dạng này. Số mạng không có. Số mạng có thì dù trong hoàn cảnh thế nào đi nữa, tài sản của họ cũng không bay mất. Ấy là số mạng của họ có thật. Cho dù trong cơn đại kiếp nạn, tài sản của họ vẫn có thể bảo trì. Số mạng có thật. Số mạng không có thì chỉ là bề ngoài. Ấy là hư vọng, hư tài chứ không phải thực tài. Chúng ta nhìn xem thế gian hiện nay, hư giả thì nhiều, chân thật rất ít. Đại khai là người số mạng chân thật, người này đều rất lão thật. Người hư giả thì không lão thật, giả danh lừa đảo. Ấy thật sự là thần tài qua đường. Nằm trong tay bạn chốc lát rồi nhìn lại bạn không đạt được, bạn cũng không hưởng thụ được. Còn tài bảo chân chánh thì thánh hiền thế xuất thế gian đều dạy cho chúng ta nên xử lý như thế nào. Phải giúp đỡ chúng sanh, đó là thật. Hưởng thụ cho mình là hư vọng. Tài sản tích lũy nhiều đời nhiều kiếp, số mạng bạn có tài, bạn hưởng hết trong một đời. Nếu bạn rất xa xỉ lãng phí thì 20-30 năm là hưởng hết. Những chuyện này rất sáng tỏ. Trong lịch sử chúng ta thấy có rất nhiều vị vua chúa, họ có thể làm hoàng đế. Người Trung Hoa thường nói Sang là thiên tử, giàu có bốn bể. Ấy là nhiều đời nhiều kiếp tu tích, chứ không phải một đời, hai đời, ba đời. Những sự giàu sang nhiều đời nhiều kiếp tu tích, mười mấy năm hưởng sạch, hai mươi mấy năm hưởng xong. Trong lịch sử làm hoàng đế mười mấy năm là chết, hai mươi mấy năm là chết, rất nhiều, rất nhiều. Đó là nguyên nhân gì? Không biết đem phước báo này bố thí chúng sanh, tạo phước vì nhân dân. Họ không hiểu đạo lý này. Nếu họ hiểu đạo lý này thì phước đức của họ miên trường. Sau khi chết sanh thiên, phước đức cả đời họ tạo càng lớn. Vì bạn làm vua chúa, đó là cơ hội để bạn tu phước báo lớn. Bạn làm việc tốt dễ, thì như thuế thu, bạn có thể giảm một phần thuế thu, người cả nước đều được lợi ích. Quá dễ dàng, người khác không làm được. Tiên sinh Liễu Phàm làm huyện trưởng, ông muốn tu phước. Thuế ruộng của nông dân ông giảm tu cho. Người trong huyện này được phước hết thảy, nông dân toàn huyện đều được hưởng phước báo của ông. Cho nên ông hứa nguyện làm một dạng việc thiện, chính là ý nghĩ này. Một dạng việc thiện bèn viên mãn. Người làm hoàng đế muốn làm trăm dạng việc thiện, ức dạng việc thiện, thì ý niệm của họ viên mãn. Họ dễ làm lắm. Người bình thường chúng ta không có phước báo này làm không được. Họ có cơ duyên này, họ có thể làm được. Có cơ duyên này có thể làm lại không làm, ấy là đáng tiếc thật. Hoàng đế triều Thanh, chúng tôi nghe nói ba bữa cơm mỗi bữa hơn 100 món rau. Phước báo ấy là chế độ trong hoàng cung. Đời sống của lão bách tính thì họ lơ là. Nếu có thể nghĩ đến đời sống lão bách tính nghèo khổ, một bữa cơm của ta ăn 10 món rau là được rồi, phước báo thế kia thì không được. Họ không nghĩ được, họ không làm như thế. Đương nhiên người khác cũng không dám kiến nghị, kiến nghị còn được sao? Vua không thích là bạn bay mất đầu, chứ đừng nói quan tước. Cho nên cơ hội tu phước báo lớn nhất định phải nắm bắt lấy. Nếu không thể nắm bắt lấy thì quả đúng là đáng tiếc thật sự. Xin xem Kinh Hoa Nghiêm, kệ tụng Chủ Lâm Thần, bài thứ 3. Nhược hữu chúng sanh nhất kiến Phật, tất sự nhập ư thâm tính hải. Phổ thị nhất thiết Như Lai đạo, thử diệu nha thần chi giải thoát. Đó là vị thứ 3. Sanh nha phát diệu Chủ Lâm Thần. Ở phần trước chúng ta xem thấy pháp môn ngài đã tu học là tăng trưởng chủng chủng tịnh tính nha. Thanh Lương đại sư ở trong chú giải nói với chúng ta, tất cả nhân duyên thù thắng đều là vì Phật đạo. Niệm niệm tâm địa thanh tịnh, đó là tỷ dụ những loại mầm sống, mầm của Bồ Đề. Nắm lấy ý này, trong tán tụng chúng ta phải biết học tập như thế nào. Mình phải học trước tiên, sau đó phải phát tâm giúp đỡ người khác. Như hữu chúng sanh nhất kiến Phật, đó là có duyên với Phật. Chúng ta thông thường nói người mới học Phật vẫn chưa có tính tâm với Phật, lần đầu vào cửa Phật, bất luận là nhân duyên như thế nào, chỉ cần có thể vào cửa Phật, nhìn thấy tượng Phật, nghe được danh hiệu của Phật, cũng không cần hỏi họ có lòng cung kính hay không, cũng không cần xem họ có bái Phật hay không, đều chẳng quan trọng. Ấy là chuyện về sau. Trước hết là họ có tình nguyện bước vào đạo tràng, nhìn thấy tượng Phật, nghe được danh Phật. Chúng ta phải dùng trí tuệ, phải lấy phương tiện thiện xảo giúp đỡ họ sanh tín tâm. Chúng ta dùng phương pháp gì? Hiện nay ở hải nội hải ngoại, tôi dùng cách giới thiệu họ nhận thức Phật giáo. Chúng tôi có một sự giảng diễn đặc biệt, chính là giảng vì những chúng sanh này. Là giảng ở Miami hồi trước. Tôi giảng qua 3 lần. Giảng 1 lần bên Miami, giảng 1 lần bên San Francisco, giảng 1 lần bên Úc Châu. Đề mục là như nhau, giúp họ nhận thức Phật giáo, để họ sanh khởi tín tâm thanh tịnh với Phật giáo đã. Đó là bước đầu tiên. Nếu họ có thể chấp nhận, có thể sanh lòng hoan hỷ, thì nhất định họ sẽ chủ động yêu cầu nhận thức thêm nữa. Như thế chúng tôi có thể giới thiệu tuần tự Phật pháp cho họ, mà thứ tự nhất định phải xem căn tánh của cá nhân họ, trình độ của họ, tuổi tác của họ, nghề nghiệp của họ. Đều có thể thích hợp với nhu cầu của họ thì sẽ hứng thú lên thôi. Nếu những điều chúng tôi giới thiệu là Phật pháp rất hay, nhưng không phải là điều hiện tiền họ có thể chấp nhận, không phải là điều được họ cần thiết trong hoàn cảnh sống hiện tại thì khó rồi đây. Tại sao? Sở học vô dụng. Họ cảm thấy Phật Pháp hay đấy, nhưng chiếm quá nhiều thời gian của tôi. Hơn nữa học rồi không cách gì làm trọn trong đời sống, không cách gì giúp ích cho công việc của họ. Như thế thì lâu dần hứng thú của họ đối với tu học từ từ sẽ nhạt phai đi. Tại sao có một số đồng tu học Phật thậm chí học mấy mươi, hai chục năm là thối tâm? Học sang đạo khác. Thậm chí học sang tà giáo. Có chứ không phải không có. Tôi thường nghe được. Nguyên nhân gì vậy? Họ học không khế cư trong Phật Pháp. Họ gặp không đúng chân thiện tri thức. Trong Phật Pháp nói là họ gặp phải ác tri thức. Ác cũng không phải thấy là người ác. Là nguyên nhân gì? Những điều giới thiệu cho họ không phải cái họ cần. Tại sao học tà giáo? Những thứ tà giáo cho họ trùng hợp chính là điều họ hiện đang cần. Khí cơ của họ, đạo lý nằm ở đây. Vì vậy, khi chúng ta giới thiệu Phật Pháp cho đại chúng thì sự tình này không thể không lưu ý, không thể sơ ý cẩu thả, nhất định phải biết quán cư. Về chuyện quán cư, Pháp Sư giảng dạy kinh trong lớp bồi quấn của chúng tôi, ấy là nơi công khóa rất quan trọng của chúng tôi. Đối với đồng tu thông thường mà nói có quan trọng hay không? Quan trọng giống nhau. Chẳng qua là không có cơ duyên chuyên môn để lên khóa dạy bài mục này. Các vị đồng tu nếu muốn học tập thì khi lớp bồi dưỡng của chúng tôi dạy học có lưu lại băng thu hình, hiện nay làm thành đĩa, phải nên học. Chúng ta sống trong thế gian này chắc chắn không thể thoát ly xã hội, không thể thoát ly nhân quần. Mỗi ngày từ sáng đến tối tiếp xúc với đại chúng này, nếu bạn không có năng lực quan sát, mặc dù bạn nhiệt tâm giới thiệu Phật Pháp đến cho họ, họ chưa hẳn có thể được thọ dụng chân thật. Ngay cả Pháp Sư giảng kinh thuyết Pháp cũng không ngoại lệ. Người bình thường nói là pháp duyên tốt hay không? Pháp duyên tốt là gì? Những điều bạn giảng khí cơ, người nghe sanh lòng hoan hỷ, người nghe được thọ dụng, thì pháp duyên của bạn đương nhiên tốt. Những điều bạn giảng không sai, chiếu theo chú giải của người xưa, giới thiệu không sót một chữ, không giảng sai, nhưng pháp duyên không thù thắng. Nguyên nhân gì vậy? Người làm chủ sở ấy là người xưa. Bạn phải biết đối tượng của họ cũng là người xưa, là người trong thời đại ấy. Lấy người thời đại ấy làm chính, đương nhiên họ nghĩ đến gợi ý để học, gợi ý cho người đời sau. Nhưng người chú kinh không hề nghĩ đến xã hội hiện đại của chúng ta, không nghĩ được lối sống của con người hiện đại chúng ta, không biết nhu cầu của người hiện đại. Cho nên noi theo chú sớ của cổ đại đức để giảng, thính chúng thường nghe đến giảng đều bỏ chạy hết. Có vài pháp sư đến hỏi tôi nguyên nhân là gì. Tôi phân tích cho họ nghe. Kinh mà bạn giảng là mong muốn những người này quay đầu lại như người xưa. Nếu giảng ở ngoại quốc thì phiền phức hơn rồi. Không những phải nói thính chúng làm người xưa, còn phải bảo người ngoại quốc làm người xưa của Trung Hoa. Họ làm sao cam tâm tình nguyện đây? Hoàn toàn lệch khỏi đời sống hiện tiền của chính họ. Họ sẽ không đến nghe. Nghe cũng không có tác dụng gì. Sở học vô dụng rồi. Thời đại xã hội công thương nghiệp hiện nay, thời gian của mọi người tranh từng phút giây, sao họ có thể dùng bấy nhiêu thời gian lãng phí vào việc học những thứ không hữu dụng này chứ? Trừ phi là một số người có nhiệt tâm tôn giáo. Nhờ lòng nhiệt tình với tôn giáo, mà họ đến nghe kinh, chứ không phải vì nhu cầu đời sống công việc đến học tập. Có bất đồng lớn đấy. Chú giải của người xưa có thể tham khảo không? Có thể. Học và dùng được sống động, không thể chết vào trong chú giải. Chú giải có thể tỏ bày cho chúng ta. Người thời nay nói là có thể linh cảm cho chúng ta. Chúng ta không thể dùng câu chữ của họ. Chúng ta được khải thị của họ nảy ra những điều mới. Đó chính là thuộc về cảm ứng. Hơn nữa có thể đối với vấn đề hiện thực dùng nghĩa thú kinh văn của Phật để giải thích. Chúng ta ở đó khai trí tuệ, ở nơi này được lợi ích, hiểu được mọi người, mọi sự, mọi vật trước mắt chúng ta đối đãi thế nào, xử lý thế nào. Chỉ cần tính tâm của họ sanh khởi, thì sau đó có thể phổ thị nhất thiết Như Lai đạo. Trong câu này bao gồm Đại Thừa, Tiểu Thừa, tông môn giáo hạ, hiển mật viên dung. Nếu bạn biết thuyết pháp gì cho họ, thì bạn nói cho họ pháp đó, ắt hẳn giúp đỡ họ giải quyết vấn đề hiển tiền. Chúng ta quan sát khắp cả thế giới hiện nay, vấn đề phổ biến chung của mọi người là tai nạn, nhất là mấy năm gần đây qua lời tiên tri cổ xưa của Đông Tây Phương, lời tiên tri trong tôn giáo, từ bên Cơ Đốc giáo, bên Thiên Chúa giáo, trong các tôn giáo khác đều nói đến năm 2000 là ngày tận thế. Chúng ta nhìn thấy toàn thế giới xã hội động loạn, lòng người hoảng sợ. Có vẻ lời tiên tri này hình như là thật, vậy càng lúc càng bất an. Đó là vấn đề phổ biến của đại chúng xã hội hiện đại, hơn nữa là vấn đề tương đối nghiêm trọng. Rốt cuộc thế giới sẽ có ngày tận thế không? Ngày tận thế chúng tôi hiện giờ biết chắc là chắc chắn có. Vì sao? Hệ mặt trời có ngày hủy diệt. Các nhà khoa học đã bảo chúng ta nhiệt độ mặt trời dần dần hạ xuống. Sau một vài năm, ánh sáng mặt trời không còn nữa, những hành tinh trong hệ mặt trời bị tan rã, trái đất rốt cuộc đi về đâu? Đi đâu về đâu? Trong kinh Phật giảng là thành trụ hoại không. Cho nên chúng ta khẳng định ngày tận thế là chắc chắn có. Không những trái đất có ngày tận thế, mà hệ mặt trời có ngày tận thế, hệ ngân hà cũng có ngày tận thế. Ngày tận thế rốt cuộc là ngày nào? Có người nói là năm 2000, bây giờ đến rồi. Rất nhiều người từng hỏi tôi, tôi nói trong kinh Phật không có cách nói này. Trong kinh Phật bảo chúng ta pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật, chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 1000 năm, tính theo ghi chép lịch sử cổ xưa của Trung Hoa. Nếu theo cách nói của người Tây Phương thời nay là sắp xỉ trên nhau 600 năm. Cách tính của người ngoại quốc, Phật lịch hiện nay là hơn 2500 năm. Ghi chép cổ xưa của Trung Hoa thì năm nay là khoảng năm 3020 mấy. Có chênh lệch lớn lắm. Những điều này chúng ta không cần khảo chứng, khảo chứng cũng không có ý nghĩa, đều thuộc về vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cách nói của họ đều có căn cứ, có căn cứ thì được. Thật sự phải biết Phật diệt độ là năm nào, sứ tên này cần thỉnh Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đến thỉnh giáo với lão nhân gia ngài. Không phải người đương sự thì cũng không ai rõ ràng được. Đó là sự thật. 3000 năm cũng được, là 2500 năm cũng được. Tóm lại là nói một câu, chánh pháp 1000 năm của Thích Ca Mâu Ni Phật đã qua rồi, tượng pháp 1000 năm cũng đã qua rồi, hiện nay chắc chắn là thời kỳ mạt pháp. Thời kỳ mạt pháp 1000 năm, theo cách nói của người Trung Hoa, pháp vận mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật còn có 9000 năm. Theo cách nói của người ngoại quốc tốt hơn, mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật có 9500 năm, nhiều thêm 500 năm. Ngày tận thế ở đâu? Cho nên tôi bèn nói, tin theo các tôn giáo khác có ngày tận thế, tin theo Phật giáo thì không có ngày tận thế. Tuy không có ngày tận thế, nhưng trong Phật pháp quả thật là pháp dẫn thời kỳ mạt pháp có lên xuống. Đó là điều thuở trước Chương Gia Đại Sư bảo tôi. Pháp vận thời đại hiện nay như thế nào? Thời đại hiện nay là thời Phật vận cực kỳ suy, thật là suy đến tận đáy rồi. Sẽ lên trở lại chứ? Lão sư bảo tôi chắc chắn sẽ lên. Bỉ cực thái lai, lá cực sanh bi, thế vận, pháp vận đều là tuần hoàn, có cao có thấp, có lên có xuống. Hiện tại xa đến tận đấy, đương nhiên sẽ lên từ từ. Điều đó chúng tôi cũng có thể thể hội được, hơn nữa rất sáng tỏ. Trong chúng xuất gia hay tại gia, quả thật có một số người tu đạo chân chánh, người phát tâm chân chánh. Vậy thì chúng tôi biết đó là điềm báo Phật pháp, phải đi vận tốt. Chúng ta nhìn thấy những người trẻ tuổi này, chỉ cần họ có thể giữ được sơ tâm mà không thối chuyển, Phật pháp tương lai sẽ phục hưng trong đời của họ. Chúng tôi rất hoan hỷ. Những người này không đông. Chúng ta thấy rõ, hồi thời Thích Ca Mâu Ni Phật, khi ở dưới cây Bồ Đề thị hiện thành đạo, ở vườn Lộc Giả chỉ nhận 5 học sinh, 5 tỳ kheo. 5 người này có thể làm sáng lập Phật giáo. Trong thời đại của chúng ta, trong thời đại lớn, Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện tại nhân gian lập đạo. Một lão sư 5 học trò. Thế thì chúng ta có thể tin sâu chẳng nghi. Có 5 người nữa, ác hẳn là có thể phục hưng Phật giáo được. Thế giới lớn như vậy, người học Phật biết bao, bạn có thể nói không có 5 người sao? Tôi tin là có. Cho nên tiền đồ Phật giáo là tươi sáng. Hiện tại suy đến cực hạ, đó chính là suy đến tận đây. Trong tứ chúng đệ tử, quả thật có người chẳng như pháp. Những người chẳng như pháp này hoàn toàn làm trái lời Phật dạy. Khởi tâm động niệm, những việc làm nên, thật là không điều ác nào không làm. Chúng tôi tin rằng tai nạn được những nhà tiên tri ngoại quốc nói rất có khả năng. Tai nạn này sẽ thu hồi những người ác này lại. Người chướng ngại thiện pháp, người chướng ngại đạo đức, người chướng ngại Phật pháp, rất có khả năng trong kiếp nạn này họ đều sẽ thăng thiên. Đều được Thượng Đế thu hồi. Chánh pháp đạo đức trong thế gian này dần dần lại được nâng lên. Người lãnh đạo đất nước Trung Hoa đề xướng lấy đức trị nước, đề xướng học sinh tiểu học đọc kinh. Đó là manh nha. Đó chính là đạo đức phục hưng, điềm báo chánh pháp phục hưng. Manh nha rồi, chúng tôi nhìn thấy. Chúng tôi đọc đoạn kinh văn này, tính tâm tự nhiên giàu dạt sanh nên. Đối với thời đại này, phổ thị nhất thiết Như Lai đạo, Như Lai đạo này nên là đạo nào? Phương hướng nguyên tắc chung mà nói là pháp môn Tịnh Độ. Đức Thế Tôn trong Hội Kinh Đại Tập nói, thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp Tịnh Độ thành tựu. Đó là Đức Thế Tôn chỉ thị cho chúng ta phương hướng chung, cương lĩnh chung. Mạt pháp một vạn năm, Phật chỉ thị chúng ta là pháp môn Tịnh Độ. Nhưng trong giai đoạn hiển tiền thế kỷ này, quan trọng nhất là điều gì? Phật pháp đã suy đến tận đây. Ấn Quang Đại Sư xuất hiện tại thế gian, là Đại Thế Chí Bồ Tát rất có trí tuệ của thế giới Tây Phương ứng hóa đến. Hướng dẫn của Ngài là nhắm vào xã hội hiện tiền của chúng ta, nhắm vào mọi chúng sanh trên trái đất. Ngài dạy điều gì? Đạo lý nhân quả. Lão nhân gia Ngài cả đời cực lực đề xướng ba quyển sách là Liễu Phàm Tứ Quân, Cảm Ứng Thiền Dựng Biên, An Sĩ Toàn Thư. Đúng lắm. Ba quyển sách này có thể cứu vãn kiếp nạn hiện giờ, tiêu trừ tai nạn của thế gian. Thiên tai nhân họa đều có thể tiêu trừ. Vấn đề nằm ở đâu? Vấn đề là chúng ta phải cực lực phát huy rạng rỡ nền giáo dục nhân quả truyền khắp toàn cầu. Chuyện này phải nhanh. Để chậm thì tai nạn hiện tiền không kịp nữa. Nhanh gấp. Cho nên năm ngoái Đài Loan có một vị đồng tu dùng phương pháp phim truyền hình dài tập sản xuất. Liễu Phạm Tứ Quân chỉ có hai đĩa phim 2 tiếng đồng hồ, tôi xem vô cùng cảm động. Họ làm chuyện này công đức vô lượng vô biên. Trong đại thế kỷ của chúng ta, tôi khẳng định công đức của họ là số một. Có người toàn thế giới trong thế kỷ này, trong vòng 100 năm, không có công đức của người nào có thể vượt hơn họ, dẫn đầu. Hai đĩa này chiếu tại Trung Hoa, mặc dù vẫn có tỳ vết, nhưng đã đạt đến mục đích tuyên truyền giáo dục nhân quả rồi. Chúng tôi vì hai đĩa phim này vẫn chưa đủ hết cái đẹp. Trùng hợp gặp một số nhân viên diễn nghệ của Trung Hoa, tôi khuyên họ làm lại biên kịch mới, bổ sung nội dung, kéo dài thời gian một chút. Nó vốn dĩ là 2 tiếng. Tôi bảo họ nếu dùng 6 tiếng để chiếu, làm 6 tập, nội dung sẽ phong phú hơn. Mặt hình càng nhiều hơn. Hy vọng họ có thể phổ cập đến toàn thế giới. Dùng mặt hình này phối âm, phối tiếng Anh, phối tiếng Quảng, phối tiếng Tây Ban Nha. Hy vọng lưu thông đến toàn thế giới để cứu kiếp nạn. Sau đó lại chiếu một bộ phim dài tập giảng trồng thiện nhân được thiện quả, tạo ác nghiệp mắc ác báo như vậy. Lần này tôi trở về Đài Loan ở 2 tuần, gặp đồng tu bên ấy, họ cũng có ý muốn chiếu một bộ Địa Tạng Vương Bồ Tát, chiếu phim dài tập, dự định đại khái là 30 tập đến 40 tập. Đó là chuyện tốt. Có thể đem những điều trong Cảm Ứng Thiên đều dung nạp được vào trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Hiện tại họ đang nghiên cứu viết kịch bản. Điều này phải nhanh gấp. Trung Hoa Đại Lục có một số nhân viên diễn nghệ cũng có ý này. Tôi đã gặp mặt họ. Họ nghĩ chúng ta dùng đề mục gì? Phim truyền hình này lấy đề mục gì? Khi tôi nêu cho họ một cái, mọi người rất thông tục, nói ra người người đều biết đến Miếu Thành Hoàng. Trung Hoa từ xưa đến nay, nhiệm vụ được Miếu Thành Hoàng đảm trách chính là dạy dị, giáo dục nhân quả. Sau khi tôi đề nghị thì họ suy xét thì không có tên phim nào tốt hơn, không có gì hay hơn Miếu Thành Hoàng có thể dùng. Đó chính là đem điều Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta, hiện tiền Như Lai Đạo, phổ thị nhất thiết Như Lai Đạo. Chúng ta đem đạo Như Lai hiện tiền đặt vững vào giáo dục nhân quả. Mỗi cá nhân thật sự hiểu được đạo lý nhân quả, liễu giải sự thật nhân quả, chúng ta từ tâm lý chắc chắn sẽ có một cuộc chuyển biến lớn. Biết quay đầu. Có người nào không muốn có phước báo? Có người nào thích chịu tội đâu? Như người thế gian hiện tại, có người nào không muốn phát tài? Có người nào không muốn thông minh trí tuệ? Có người nào không muốn khỏe mạnh sống lâu? Đó là quả báo thiện. Quả báo thiện đến từ đâu? Gieo thiện nhân thì bạn được thiện quả. Làm sao mới có thể phát tài? Bố thí tài, càng thí càng nhiều. Tài không thể chứa. Tiền tài bạn đang chất chứa ở đó thì chứa có tội. Tội gì? Biết bao nhiêu người trên thế giới, người bần cùng khốn khổ, không có ăn, không có mặc, họ cần thiết. Bạn để nó ở đây không dùng, nó chính là tội. Nếu bạn dùng nó để giúp đỡ những người khổ nạn này, thì tài sản của bạn về sau không biết có bao nhiêu. Càng dùng càng nhiều, càng chứa càng ít. Giống như ngâm nước, càng chứa càng ít, chứa đến cuối cùng không có nữa. Chết không mang đi được. Tài sản nhiều đi nữa, sau khi chết đi một xu cũng không mang đi được. Đạo lý này ai thẩm thấu rồi? Cho nên cần phải quan sát đến thời tiết nhân duyên, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Quả thật có rất nhiều người hảo tâm, tôi đã gặp không ít. Nơi nào có tai nạn là họ xuất tiền ra sức đi cứu nạn. Nghe nói khoản cứu nạn bị những người cứu tế lấy mất, nạn nhân thật sự không nhận được. Thế là nản lòng không cứu tế nữa. Vì sao? Khiến những người ấy tạo tội nghiệp rồi. Duyên giúp đỡ người khổ nạn đứt rồi. Cách làm này đúng hay không? Không thể nói không đúng, cũng không thể nói đúng hết. Mắc nghẹn mà bỏ ăn. Ta ăn cơm mắt nghẹn, nghẹn chịu không nổi, nguy hiểm quá. Thôi rồi, từ nay về sau tôi không ăn cơm nữa. Đạo lý là như thế. Đó là gì? Đó là không thấu triệt liễu giải đối với Phật Pháp. Nếu thật sự thấu triệt liễu giải đối với Phật Pháp thì họ biết nên làm thế nào. Kinh Lăng Nghiêm nói rất chi tiết. Tôi phát chân tâm, tôi phát chân thiện, công đức của tôi là viên mãn. Ngay cả tiền tài cứu tế kia bị người khác lấy mất thì họ tạo tội nghiệp của họ. Nhân quả mỗi người mạnh ai nấy gánh. Không thể vì người khác bất thiện mà ta đánh mất luôn thiện tâm thiện niệm của mình. Thiệt hại này quá lớn đi. Nếu bạn thật sự có ngày nào đắc thiên nhãn thông, bạn đắc thiền định, bạn có thể đột phá giới hạn thời gian, bạn mới quán nhiên đại ngộ. Cuộc đời tại thế, nếu là nói ai chiếm của người ta một chút tiện nghi, hay là nói người nào chịu thiệt, thì không có chuyện ấy đâu. Đó là trái với định luật nhân quả. Đó là không hiểu rõ chân tướng sự thật. Trong nhân quả nói rất rõ ràng, thiếu tiền phải trả tiền. Một đời này hại người khác, kiếp sau phải trả. Kiếp sau không gặp thì kiếp sau nữa, đời nào kiếp nào gặp được thì chắc chắn phải trả. Thiếu mạng phải đền mạng. Miếng ăn miếng uống đều do tiền định. Ai cũng không thể chiếm tiện nghi của ai, ai cũng không bị ai đánh lừa cả. Đó là chân lý, đó là chân tướng sự thật. Đáng tiếc là người giảng quá ít, người minh bạch quá ít, cho nên gặp phải chướng ngại nho nhỏ là thối tâm. Làm đứt đi thiện duyên của mình, đáng tiếc lắm. Quá khứ tôi ở Đài Loan, Pháp sư Đạo An có một chút thị hiện như thế. Tôi nhìn thấy, tôi minh bạch. Bị người lừa, lần sau có làm việc tốt ấy không? Vẫn làm. Lại bị người lừa, lại có việc tốt nữa, người ta đến nói bạn có làm không? Vẫn làm. Đó là đúng, chính xác. Người đến lừa ngài đều nói, nơi nào cần đến một chuyện tốt thì lão pháp sư ngài phải phát tâm làm. Lão pháp sư rất khẳng khái, liền làm ngay. Về sau người ta bảo ngài bị lừa rồi, lần sau trở lại vẫn làm. Họ là chuyện của họ, tôi là chuyện của tôi. Bản thân tôi ở đây tích công lụy đức, tôi là chân tâm thiện tâm. Tôi không thể vì mấy lần bị lừa, mấy lần bị gạt, nhìn thấy chúng sanh khổ nạn không ngó ngàng. Điều này không thể được, đó không phải là Bồ Tát. Kẻ gạt người ấy, nhất là lừa gạt chúng sanh. Tiền người ta làm việc tốt, họ lừa gạt chúng sanh thì họ phải chịu trách nhiệm nhân quả rất nặng. Họ phải chịu quả báo địa ngục. Tương lai sau khi ra khỏi địa ngục, trở thành súc sanh hay thành gì, vẫn phải trả nợ. Không thể không trả. Người thế gian hiện nay vì sao dám làm càn, làm bậy? Không hiểu đạo lý nhân quả, không biết rõ chân tướng sự thật của báo ứng. Rất cần có bậc đại thiện chân chánh giáo hóa cho họ. Ấn Quang Đại Sư xuất hiện tại thế gian, thật sự có thể kế thừa sự nghiệp này. Có vài người đem phương pháp phim dài tập đó để diễn xuất. Đương nhiên, nếu người có thể có tâm hương thật sự gặp được Đại Bồ Tát, có thể đem băng thu hình này chiếu lên đài truyền hình vệ tinh, phát sóng toàn thế giới, ấy là công đức đệ nhất. Ấy thật là Phật Bồ Tát tái lai. Chúng tôi đang cầu nguyện như đĩa phim 2 tiếng trước đây, nếu thời gian phát sóng đài truyền hình thông thường một lần là nửa tiếng thì chẳng quá 4 lần. Khung giờ tốt nhất của đài truyền hình, dù là tôi chiếu nửa tiếng mất 10 triệu đô la, nếu có tiền tôi vẫn sẽ làm. Bốn lần 2 tiếng, tôi nguyện tốn 40 triệu đô la. Tôi không có tiền. Có người toàn thế giới có thể thu xem vào khung giờ tốt nhất. Bạn phải hiểu, bạn cứu biết bao nhiêu người. Thông thường được nói là khung giờ vàng. Đó là cứu thế thật sự trong ngày nay. Thật sự đang cứu người. Chúng tôi chỉ có cầu nguyện chư Phật Bồ Tát. Ngoài điều này ra, chúng tôi còn có cách chi? Không có biện pháp nào nữa. Không có sức mạnh lớn thì chúng tôi tập hợp sức mạnh của mọi nhà đồng tu. Hiện tại chúng tôi chế tác những đĩa mềm này, chứ không có cơ duyên ấy. Cơ duyên ấy cũng cần chúng sanh có phước. Không có cơ duyên ấy là chúng sanh vô phước. Thế gian này, người sở hữu tài sản ức vạn rất nhiều rất nhiều, họ đều không chịu làm. Chúng tôi hiểu rất rõ là chúng sanh phước báo mỏng, nghiệp chướng quá nặng. Những người có tiền này đều có chướng ngại, đều không nhìn thấy cơ hội này, đều không nhìn thấy nhân duyên này. Cơ duyên này, cơ hội này, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Chúng tôi thấy được, biết, mà không có lực lượng. Cho nên trong kinh nói là Phật mới được. Phật có trí tuệ, có phước báo, lại biết cơ hội này. 3 thứ thiếu một thì không thông suốt, thì không thể thực hiện. Phải vừa có chân trí tuệ, vừa có phước báo, vừa gặp được cơ hội. Bạn có trí tuệ, bạn có phước báo, nhưng không gặp cơ hội này, bạn cũng không biết làm sao. Bạn muốn gieo phước không gieo được. Cơ hội ngày nay cũng là bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, chúng sanh gặp khổ nạn lớn thiệt. Tạo tội nghiệp nặng thiệt. Chỉ có Phật Bồ Tát có thể cứu giảng, song Phật đứng một bên quán cư, xem chúng sanh khi nào quay đầu. Không chịu quay đầu thì Phật vẫn đứng nhìn bên cạnh. Quay đầu thì Phật Bồ Tát sẽ đến. Cho nên chúng tôi đọc kinh văn này cảm khái vô hạn. Điều đó viết chính là xã hội của chúng ta ngày nay. Xin xem tiếp bài thứ tư. Nhất mau sở tập chư công đức, kiếp hại tuyên dương bất khả tận, chư Phật phương tiện năng tư nghị, tịnh diệp năng minh thử thâm nghĩa. Đây là cát tường tịnh diệp chủ lâm thần. Pháp môn Ngài đã tu học là đắc nhất thiết thanh tịnh công đức trang nghiêm tụ. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải bảo chúng ta nhất thiết công đức trang nghiêm nhất mau. Mau là gì? Lông trên mình chúng ta. Đó là cái nhỏ nhất trong chánh báo. Điều này trong trường hàng phần trước tôi đã nói kỹ với các vị đồng tu. Đó là cảnh giới sự sự vô ngại của Hoa Nghiêm. Chúng ta không phải Pháp Thân Bồ Tát thì chẳng nhập nhất chân Pháp giới. Cảnh giới này chúng ta không tài nào tưởng tượng nổi. Song chúng ta đọc đoạn kinh văn này nên học tập thế nào? Tôi nêu một câu nói cũ của người xưa: mọi người vì ta, ta vì mọi người. Ta có vẻ ở đây là nói nhất mau. Tất cả công đức trang nghiêm trên thân người của ta, đó là hết thảy người người thế gian sống trong thế gian này, mỗi ngày làm việc siêng khổ, đều là đang giúp đỡ cuộc sống của ta. Ta uống một ly nước, ly nước đến từ đâu? Biết bao người cống hiến ra trí tuệ, cống hiến ra lao lực. Mới từ nguồn nước dẫn ra nước này. Ngày nay vòi nước nhà chúng ta mở thì nước chảy ra. Bạn có hiểu là tâm huyết bỏ ra, lao lực bỏ ra của biết bao nhiêu người không? Chúng ta nấu nước này thành nước sôi không phải là chuyện dễ dàng. Ngày nay chúng ta dùng đến bếp ga, bếp điện. Bếp này có từ đâu? Khí ga có từ đâu? Điện có từ đâu? Nguồn gốc của một giọt nước không dễ có. Thật là mọi người vì ta đấy. Ta ăn một bữa cơm, gạo từ đâu có? Rau từ đâu có? Dầu muối từ đâu có? Bạn cứ nghĩ xem bao nhiêu người vì ta phục vụ. Bao nhiêu người nuôi sống cho thân thể của ta, áo mà ta mặc. Chúng ta từ nhà đi đến đạo tràng bằng phương tiện giao thông. Bạn phải nghĩ ngợi xem những gì chúng ta cần trong đời sống thường ngày Hà không phải là tâm huyết lao lực của con người thế giới bỏ ra để cúng dường chúng ta sao? Ta lấy gì để báo đáp họ đây? Nếu ta không báo đáp, ấy là ta đang hưởng phước ở đây. Phước hưởng hết rồi, liền phải trả nợ. Cách trả nợ này như thế nào? Chúng ta đã được khai thị trong bài kệ này. Lý ở trong đó, sự ở trong đó, chân tướng trong đó là tánh tướng lý sự nhân quả mà Phật gia nói kiếp hải tuyên dương bất khả tận. Công đức trang nghiêm thân này của ta, chư Phật phương tiện nan tư nghị. Chư Phật Như Lai dùng nhiều loại phương tiện vì chúng ta thuyết minh, hướng dẫn chúng ta, đó là điều không thể nghĩ bàn. Ý nghĩa bài kệ này rất sâu, rất dài. Chúng tôi vẫn hy vọng có thể học nhiều hơn một chút, nhưng hôm nay hết thời gian rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục giảng.